Hồi năm tới đệ nhất điện luận bàn cùng Minh Vương Phật sống Thế Công giáng ngày 29 tháng 8 năm Bính Thìn 1976, thơ lục dục tình ngộ nhất sinh, kế đề kim bản diệt thù danh đàn nguyên, tối hảo tu thân địa ẩn sĩ tiêu giao bộ ngập sinh. Dịch sáu dục bảy tình đã ngộ xong, bản vàng chẳng thiết được di công đạo nguyên, chúng ấy tu thân dễ ẩn sĩ thảnh thơ dạo núi suối trong. Thế Phật bữa nay chuẩn bị dạo âm ti, này Dương Sinh, tại sao tâm thần con lại không được yên tĩnh? Dương Sinh bạch thầy, tâm thần việc đời trói buộc, tất lòng lo nghĩ miên man, do đó tinh thần con tán loạn. Thế Phật, dạo cõi âm ti không phải trò chơi con nít, tâm nếu không tịnh, linh hồn khó vào âm phủ. Nếu như bữa nay không dạo âm ti, việc viết sách ắt bị trễ nải, tạ cho con một viên thuốc định thần uống mau đi, chuẩn bị lên được. Dương Sinh cảm tạ ân sư, con đã uống rồi, cảm thấy tinh thần sảng khoái, nỗi buồn tan biến hết. Thế Phật mau lên đài sen khởi hành, đã tới nơi. Dương Sinh thưa thầy, đây là chốn nào? Phía trước có một ngôi điện lớn, người đông lố nhố, nhìn không được rõ. Thế Phật, phía trước là đệ nhất điện của âm phủ, chúng ta mau tới gặp Tần Quảng Vương, vua cõi âm ti. Tần Quảng Vương, Minh Vương, vua âm phủ, nghênh tiếp Phật sống Thế Công cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh từ Thánh Hiền Đường ở Đại Trung tới thăm tệ điện. Dương Sinh xin tham kiến Minh Vương, bữa nay tôi theo Thế Phật đến làm rộn quý điện, có điều chi lầm lỗi xin rộng lòng tha thứ. Minh Vương chớ khách sáo, xin theo tôi vào điện, mời an tọa tại nhà khách. Này tướng quân, mau dân cả thiên, tướng quân xin tuân lệnh. Minh Vương kính mời Thế Phật, Dương Thiện Sinh dùng trà. Thế Phật, Dương Sinh chẳng có gì quan trọng cả, uống đi, cớ sao lại trùng trừ? Dương Sinh, con không dám uống vì nghe người ta nói nếu kẻ phàm tới âm phủ ăn uống bất cứ thứ gì, ắt chẳng thể về lại dương gian. Vậy xin mời thầy và Minh Vương cứ dùng đi. Minh Vương, Dương Thiện Sinh nói sai rồi, thế tục tương truyền người cõi trần không thể ăn các món ở âm phủ, đó là nói chung cho mọi người. Âm dương mỗi nơi đều có chủ, đương nhiên không thể rối loạn kỷ cương. Nhưng còn trường hợp người vâng lệnh Ngọc Hoàng xuống đây thuộc hàng quý khách, vả lại còn có Thế Phật hướng dẫn, há không trở lại được cõi trần sao?
Thế Phật, Dương Sinh con cứ yên tâm, có sắc chỉ của Ngọc Hoàng trong mình, đứa quỷ con nào còn dám chặn được. Nếu có đứa dám cả gan phạm sắc chỉ, nhất định sẽ bị trừng phạt chẳng tha, đừng sợ cứ uống. Minh Vương, người thế gian đều ham sống sợ chết, đến như Dương Sinh sợ chết, không dám uống nước trà còn có lý do. Chứ ở dương gian có một loại người ta hiểu rõ được rằng làm điều sai quấy ám muội, chỉ có một con đường chết, nhưng vẫn chẳng chịu quay đầu, cứ xông miết tới trước, lao thẳng xuống mộ chôn, thật quả đáng thương. Dương Sinh, tôi đã uống xong trà, miệng cũng khát quá, xin hỏi ngài, bên ngoài có nhiều người xếp hàng đi tới là bởi lẽ gì? Minh Vương, tôi trông coi để nhất điện, người phàm sau khi chết trước tiên phải đến giao bộ sảnh thuộc âm dương giới khai báo, sau đó âm binh áp giải vong hồn tới bản điện. Bản điện lại chuyển hồ sơ lý lịch và đương sự tới tòa án âm phủ để tôi tra xét cho rõ thiện ác. Kẻ làm điều thiện được dẫn đi xem các điện ở âm phủ hay tùy theo cơ duyên với vị ân sư nào đó thì được đi về để tu luyện lại. Cũng có trường hợp được đưa tới Ti Thượng Thiên hoặc sở tu thiện, kẻ phạm nhiều tội lỗi bị giải tới Đệ Nhị Điện hoặc ti tội ác. Nếu phạm tội quá nặng, trước tiên bị áp giải lên Nghiệt Cảnh Đài, chiếu cho hiện nguyên hình, để tội nhân phải tự cúi đầu chịu tội, sau đó mới giải trở lại Đệ Nhị Điện. Dương sinh, bên ngoài có tiếng khóc than đau đớn, thê lương không ngớt của các vong hồn. Chẳng hiểu tại sao mà tất cả trẻ già, lớn bé lại đều thảm thương như vậy. Minh Vương người trầm tới bản điện, mới biết rõ rằng mình đã từ bỏ quả thế. Lúc còn sống họ không tin có quỷ thần và báo ứng nhân quả. Lúc tới đây mới vỡ lẽ rằng khi chết không phải là mọi sự, mọi vật tiêu tán hết. Do đó có câu, nhất đáng vô thường vạn sự không, âm lộ chỉ hữu nghiệp tùy thân. Một sớm đổi thay một muôn sự, chẳng còn chi, chỉ còn cái nhân xấu đeo theo mình nơi ngã đường âm phủ. Vong hồn biết rõ sẽ bị luật âm phủ xử và phải chịu hình phạt, nên có nhiều kẻ lòng lạnh buốt, thân run rẩy, vừa khóc lóc vừa hỏi han. Họ phải từ bỏ người thân ở chung dương gian như vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, ngập ngà vàng bạc, giết được ái ân. Hiện tại chỉ còn cái thân trơ trọi ở chốn sư vàng. Mỗi lần nhớ tôi đi vắng không cầm nổi giọt nước mắt bi ai. Dương sinh, tại sao các âm binh không tôn trọng những vong hồn, lại dùng binh khí hoặc dùng roi đánh đập, khiến các vong hồn nức nở như ve sầu mùa đông? Thật đáng thương quá. Minh Vương, những vong hồn này ăn ở không có đạo đức ở thế gian, do đó các âm binh không những không giữ lễ mà lại còn xử tệ tùy theo tội của họ. Quả là ác nhân tự hữu ác nhân ma, kiểu hãnh đầu cơ độ nại hạ. Kẻ ác có ngày người ác dạy, đầu cơ trục lợi độ sao đây? Nếu như ở cõi thế họ biết để lòng thương xót cứu đời, lúc chết đi hẳn là âm binh thần phục, đối xử tốt với họ gấp bội lần, chắc cần phải bên vực họ. Dương sinh, khi sống nếu như không tu tâm dưỡng tính, sau khi chết thật đáng thương hết sức. Đời sau con cháu nếu như biết được là tổ tiên mình lúc chết đi bị coi ngang hàng với tội phạm, bị âm binh khinh khi đánh đập, chắc chắn sẽ chẳng thể cam lòng. Cách đền ơn của người đời đối với tổ tiên là tu đạo hành thiện, lấy công đức siêu độ linh hồn tổ tiên sớm có ngày thoát khỏi sự khổ đau. Tế Phật, người đời nếu như không giữ gìn được khuôn phép của gia can, hành động bừa bãi, thì tổ tiên họ ắt sẽ bị liên lụy. Cho nên nói của quyền thấp tổ, quyết mạch tương quan, nhân quả tuần hoàn mật thiết, do đó phải hết sức thận trọng. Bữa nay đã cận giờ sửa soạn trở lại hiện được. Minh Vương kinh tiễn Tê Phật Dương Sinh mau lên đài sen sửa soạn trở về. Đã tới thánh hiền được, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập sắc thân.